Để tóm tắt lời của Ralph Waldo Emerson, những giây phút đáng nhớ nhất trong đời là những lúc chúng ta cảm thấy sự mặc khải tràn đến. Thưa Chủ tịch Nelson, tôi không biết chúng tôi có thể hứng lấy được bao nhiêu đợt tràn nữa trong cuối tuần này. Một số chúng ta bị yếu tim. Nhưng khi tôi suy nghĩ về điều này, ông cũng có thể chăm lo cho căn bệnh này luôn. Quả là một vị tiên tri. Trong tinh thần của chứng ngôn tuyệt vời của Chủ tịch Nelson trong buổi tối hôm qua và buổi sáng hôm nay, tôi làm chứng rằng những điều chỉnh này là những ví dụ về sự mặc khải đã dẫn dắt giáo hội này từ thuở khai sơ. Chúng là một bằng chứng khác rằng Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài và đúng kỳ của nó. Đối với những ai hăng hái để biết chi tiết về các vấn đề này, xin biết rằng ngay sau phiên họp đại hội này, một tiến trình sẽ bắt đầu và gửi đi một lá thư từ đệ nhất chủ tịch đoàn qua đường email đến mỗi tín hữu giáo hội mà chúng tôi biết địa chỉ email. Một văn bản gồm 7 trang với các câu hỏi đáp sẽ được gửi kèm theo đến tất cả các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ. Cuối cùng, những tài liệu đó sẽ được ngay lập tức đăng lên trang ministering.lds.org. Hãy cầu xin rồi điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm kiếm rồi các ngươi sẽ gặp. Và bây giờ đến sự chỉ định tuyệt vời Chủ tịch Nelson đã giao cho tôi và chị Bingham. Thưa các anh chị em, khi công việc của các nhóm túc số và các tổ chức bổ trợ trưởng thành về mặt tổ chức, thì theo đúng lý, chúng ta cũng nên tưởng trưởng thành về mặt cá nhân. Tức là từng cá nhân vượt lên khỏi các lề thói máy móc, có hình mà không có tình, để đạt đến tư cách môn đồ tận tình, như Đấng Cứu Rỗi đã bày tỏ vào cuối giáo vụ trần thế của Ngài. Khi chuẩn bị để rời nhóm nhỏ các môn đồ còn ngây thơ và còn có gì đó bối rối của mình, Ngài đã không liệt kê ra cả tá các bước hành chính họ phải thực hiện theo, hay đưa cho họ cả sấp báo cáo bằng giấy sao ba bản phải điền. Không, Ngài tóm lược nhiệm vụ của họ chỉ trong một lệnh truyền cơ bản. Ngài nói, các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trong một nỗ lực để mang chúng ta đến gần với lý tưởng phúc âm đó, khái niệm chức tư tế và hội phụ nữ phục sự mới vừa được loan báo này sẽ bao gồm các nguyên tố sau, trong nhiều nguyên tố khác. Trong đó, một số nguyên tố đã được hội phụ nữ sử dụng với thành công mỹ mãn. Chúng ta sẽ không còn sử dụng thuật ngữ giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy nữa. Đó một phần là vì nhiều nỗ lực phục sự của chúng ta sẽ ở trong các bối cảnh bên ngoài ngôi nhà, và một phần là vì những sự tiếp xúc của chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi các bài học được chuẩn bị sẵn, mặc dù chúng chắc chắn có thể được chia sẻ nếu cần thiết. Mục đích chính của sự tiếp xúc phục sự, như khi nói về những người trong thời của Anma, là để chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự ngay chính. Chúng ta sẽ tiếp tục thăm viếng gia đình nếu có thể. Nhưng các hoàn cảnh địa phương như là số tín hữu đông, khoảng cách xa, an toàn cá nhân và các điều kiện thử thách khác có thể ngăn cản việc viếng thăm mỗi gia đình mỗi tháng. Như đệ nhất chủ tịch đoàn đã khuyên dạy nhiều năm về trước, các anh chị em hãy làm những gì tốt nhất mình có thể với những ngoài thời gian biểu các anh chị em đã thiết lập để thăm viếng. Liệt biểu này cũng có thể được bổ sung với các cuộc điện thoại, thư tay, tin nhắn, email, trò chuyện qua video, nói chuyện ở các buổi nhóm họp trong giáo hội, dự án phục vụ chung, hoạt động giao lưu và nhiều khả năng khác trong thế giới của các mạng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, tôi nên nhấn mạnh rằng phạm vi tương tác lớn hơn này không bao gồm thái độ đáng hổ thẹn gần đây tôi được thấy trên một miếng giấy dán đít xe hơi. Mảnh giấy nói, nếu tôi bấm còi thì tức là bạn đã được giảng dạy tại gia. Làm ơn, thưa các anh em, vì các chị em sẽ không bao giờ phạm phải điều này, chỉ có các anh em thôi. Làm ơn, thưa các anh em, với những điều chỉnh này, chúng ta muốn có nhiều sự quan tâm và thăm hỏi hơn, chứ không phải là ít đi. Với khái niệm phục sự mới tập trung nhiều hơn vào phúc âm này, tôi cảm thấy các anh chị em đang bắt đầu hoảng sợ, xem mình có thể báo cáo như thế nào. Xin hãy bình tĩnh, bởi vì ở đây không có bản báo cáo nào cả. Ít nhất là không phải bản báo cáo kiểu suýt nữa là mình không hoàn thành chỉ định rồi vào ngày 31 cuối tháng. Ở đây, chúng ta cũng phải trưởng thành. Bản báo cáo duy nhất sẽ là về số cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo có với các bạn đồng hành phục sự trong tiểu giáo khu trong quý đó. Chỉ đơn giản thế thôi, các bạn của tôi. Những cuộc phỏng vấn đó là vô cùng quan trọng. Nếu không có thông tin đó, thì vị giám trợ sẽ không có cách nào để nhận được thông tin về tình trạng thể chất và thuộc linh của các tín hữu trong tiểu giáo khu. Xin hãy nhớ rằng, các anh em phục sự đại diện cho giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả. Họ không thay thế. Các chìa khóa của vị giám trợ số các anh cả vươn xa hơn chương trình phục sự này. Bởi vì bản báo cáo này khác hẳn so với bất cứ bản báo cáo nào các anh chị em đã nộp lại trong quá khứ. Nên cho phép tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi ở trụ sở giáo hội không cần biết các anh chị em tiếp xúc với các tín hữu của mình như thế nào, ở đâu hay vào lúc nào. Nhưng chúng tôi chỉ quan tâm rằng các anh chị em có tiếp xúc và rằng các anh chị em ban phước cho họ bằng mọi cách các anh chị em có thể. Thưa các anh chị em, chúng ta có một cơ hội thiên phú để cho thấy sự tin đạo thanh sạch không tì vết trước mặt Đức Chúa Trời với tư cách là toàn thể giáo hội. Để mang gánh nặng lẫn cho nhau để gánh nặng ấy được nhẹ nhàng và an ủi những ai cần được an ủi. Để phục sự những người quá bụa và kẻ mồ côi, người đã kết hôn và người độc thân, người khỏe mạnh và người quẫn trí, người bị chà đạp và người tráng kiện, người vui vẻ và người buồn bã. Nói tóm lại là tất cả chúng ta, tất cả mọi người trong chúng ta, bởi vì chúng ta đều cần được cảm thấy bàn tay ấm áp của tình bạn và nghe lời tuyên ngôn vững chắc của đức tin. Tuy nhiên, một cái tên mới, một sự linh hoạt mới, và ít báo cáo hơn sẽ không đem lại chút gì khác biệt trong sự phục vụ của chúng ta. Trừ khi chúng ta xem đây là một lời mời để quan tâm lẫn nhau theo một cách mới, mạnh dạn, thiêng liêng hơn. Như Chủ tịch Nelson vừa nói, khi nâng con mắt thuộc linh của mình về hướng sống theo luật pháp thương yêu một cách bình đẳng hơn, chúng ta tôn vinh các thế hệ đã phục vụ như thế suốt nhiều năm. Cho phép tôi tập trung vào một ví dụ gần đây về sự tận tâm như vậy, với hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nắm được lệnh truyền của Chúa phải sát cánh và củng cố các anh chị em của mình, của chúng ta. Vào ngày 14 tháng 1, tức là một ngày Chủ nhật, chỉ sau 5 giờ chiều một chút, các bạn trẻ Brett và Christine Hamblin của tôi đang trò chuyện ở nhà họ ở Tempe, Arizona. Sau một ngày Brett phục vụ trong giám trợ đoàn và Christine bận rộn chăm nom cho 5 đứa nhỏ, đột nhiên Christine, một người dường như đã thành công đánh bại căn bệnh ung thư vú vào năm ngoái, ngã xuống bất tỉnh. Một cuộc điện thoại gọi cấp cứu, mang một đội chuyên viên cấp cứu tìm đủ mọi cách để cứu sống cô. Trong khi Brett cầu nguyện khẩn thiết, anh nhanh chóng gọi 2 cuộc điện thoại. Một là cho mẹ anh, xin bà giúp đỡ với những đứa trẻ. Và một cho Edwin Potter, thầy giảng tại gia của anh. Toàn bộ cuộc điện thoại thứ hai diễn ra như sau. Edwin, nhìn thấy tên người gọi, nói, có chuyện gì không, Brett? Câu trả lời gần như gào lên của Brett là, tôi cần anh ở đây ngay lập tức. Chỉ ít phút sau khi Brett ngắt điện thoại, người đồng nghiệp trong chức tư tế đã có mặt bên cạnh anh, giúp đỡ anh với những đứa trẻ và chở anh Hamlin đến bệnh viện theo sau chiếc xe cứu thương đang chở vợ anh. Ở đó, chưa đầy 40 phút sau khi cô ấy bất tỉnh, các bác sĩ tuyên bố Christine đã qua đời. Khi Brett khóc, Edwin ôm anh vào lòng và khóc cùng anh. Trong một khoảng thời gian rất lâu, sau đó, Edwin để Brett lại than khóc cùng người nhà và lái xe đến nhà vị giám trợ và thuật lại với ông chuyện gì vừa xảy ra. Vị giám trợ ngay lập tức đi đến bệnh viện trong khi Edwin lái xe qua nhà Hamlin. Ở đó, anh cùng vợ Charlotte, chị cũng vội chạy đến, đã chơi với năm đứa trẻ nhà Hamlin giờ đã mất mẹ, tuổi từ 12 xuống đến 3, cho chúng ăn tối, tổ chức một buổi ca hát ứng khẩu và giúp chúng chuẩn bị đi ngủ. Brett sau đó bảo tôi, cái tuyệt của câu chuyện này không phải là Edwin đã đến khi tôi gọi. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi luôn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Không, cái tuyệt của câu chuyện này là anh là người tôi nghĩ đến. Chúng tôi có người thân sống xung quanh. Christine có một người anh và một người chị đều sống trong bán kính 5 km. Chúng tôi có một vị giám trợ tuyệt vời. Nhưng mối quan hệ giữa Edwin và tôi thân tình đến nỗi tôi, theo bản năng, gọi đến anh khi cần sự giúp đỡ. Giáo hội cung cấp cho chúng ta, Brett nói, một đường lối có tổ chức để sống theo lệnh truyền thứ hai một cách tốt hơn, để yêu thương, phục vụ và phát triển các mối quan hệ với các anh chị em của chúng ta để giúp chúng ta tiến gần hơn đến Thượng Đế. Edwin nói về kinh nghiệm này như sau. Anh cả Holland, cái mỉa mai của câu chuyện này là Brett là giảng viên tại gia của gia đình chúng tôi lâu hơn tôi là giảng viên tại gia của gia đình họ. Qua thời gian, anh ấy đã thăm viếng chúng tôi với tư cách là một người bạn hơn là do chỉ định. Anh ấy đã là một tấm gương tốt, là điển hình của một người nắm giữ và tham gia vào chức tư tế một cách tích cực. Vợ tôi, các con trai tôi và tôi không xem anh như là một người bị buộc phải mang đến cho chúng tôi một sứ điệp vào cuối mỗi tháng. Chúng tôi nghĩ về anh như là một người bạn, sống cách chúng tôi chỉ vài căn nhà, là người sẽ làm bất cứ chuyện gì mình có thể để ban phước cho chúng tôi. Tôi mừng mình có thể đáp trả lại một chút món ân tình tôi nợ anh. Thưa các anh chị em, tôi hiệp cùng các anh chị em vinh danh mỗi một người giảng viên tại gia và thăm viếng giảng dạy đã yêu thương và phục vụ một cách trung tín xuyên suốt lịch sử của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng tôi ngày hôm nay là mọi người nam và người nữ và những người thanh niên và thiếu nữ lớn tuổi hơn sẽ rời Đại hội Trung ương này cam kết sâu sắc hơn để tận tình quan tâm lẫn nhau, được thúc đẩy chỉ bằng tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô để làm như vậy. Bất chấp những gì tất cả chúng ta đều cảm thấy là sự yếu kém và thiếu khả năng của mình, cầu xin chúng ta sẽ lao động bên cạnh Đức Chúa vườn nho. Là một cánh tay trợ giúp của Thượng Đế và Cha chúng ta trong công việc đầy kinh ngạc của Ngài là đáp ứng những lời cầu nguyện, ban cho sự an ủi, lau khô nước mắt và củng cố những đầu gối yếu ớt. Nếu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta sẽ giống như những môn đồ chân chính của Đấng Kitô mà chúng ta được kỳ vọng trở thành. Cầu xin chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Tôi cầu nguyện trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.